Chào mừng bạn đến với khám phá lịch sử.com. Sau đây mời bạn lắng nghe podcast với tiêu đề Lưu Bị qua lăng kính chính sử, từ khởi nghiệp đến thất lạc. Bài viết này không đi theo lối mòn của phần lớn sử gia thời Tống, những người thường ca ngợi Lưu Bị như một vị minh quân nhân nghĩa theo cách mô tả của La Quán Trung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Thay vào đó, dựa trên chính sử Tam Quốc Chí của Trần Thọ và chú giải của Bùi Tùng Chi, chúng ta sẽ cùng nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của Lưu Bị, một nhân vật lịch sử đầy phức tạp và cũng không kém phần bi kịch. Từ chú bé đang dậy đến vị tướng trên mặt trận. Sinh ra trong một nhánh hoàng tộc nhà Hán đã suy tàn, tuổi thơ của Lưu Bị gắn liền với hình ảnh người mẹ Tần Tảo mưu sinh bằng nghề đan giày, bệnh chiếu. Dù mang dòng máu đế vương, số phận lại đưa đẩy ông đến với con đường binh nghiệp đầy chông gai. Tham gia dẹp loạn Khăn Vàng, Lưu Bị dần khẳng định bản thân và được thăng chức. Cũng trong thời gian này, ông gặp gỡ và kết nghĩa huynh đệ với Quan Vũ, Trương Phi, hai vị tướng tài ba, trung thành, trở thành cánh tay đắc lực của Lưu Bị trong suốt cuộc đời chinh chiến. Từ Châu, nơi khởi đầu cho tham vọng bá vương. Giữa những năm tháng loạn lạc, Từ Châu nổi lên như một vùng đất chiến lược, thu hút sự dòm ngó của nhiều thế lực. Sau khi Từ Châu Mục Đào Khiêm qua đời, Lưu Bị nhận lời tiếp quản, chính thức có trong tay vùng đất đầu tiên làm bàn đạp cho tham vọng của mình. Tuy nhiên, việc tiếp nhận Lã Bố, kẻ phản phúc đã giết chết cha nuôi Đổng Trác, đã trở thành sai lầm tai hại của Lưu Bị. Lã Bố chiếm lấy Hạ Bì, khiến Lưu Bị mất đi Từ Châu và phải chạy đến nương nhờ Viên Thiệu. Long Trung Đối, gặp gỡ thiên tài Gia Cát Lượng. Sau nhiều năm bôn ba, Lưu Bị nhận ra bản thân cần một quân sư tài giỏi để có thể thực hiện tham vọng thống nhất thiên hạ. Và cuộc gặp gỡ định mệnh với Gia Cát Lượng tại Long Trung đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của Lưu Bị. Gia Cát Lượng với chiến lược ở Long Trung Đối, liên kết với Tôn Quyền, chiếm lấy Kinh Châu và Ích Châu để chống lại Tào Tháo, đã mở ra một chương mới trong cuộc đời Lưu Bị. Chiếm lấy Kinh Châu và Ích Châu, giữa tham vọng và lòng nhân. Sau khi Lưu Biểu qua đời, Lưu Bị tiếp quản Kinh Châu trong hoàn cảnh đầy tranh cãi. Dù có ý kiến cho rằng ông được Lưu Biểu phó thác trước khi qua đời, nhiều sử gia tin rằng Lưu Bị đã lợi dụng tình thế để chiếm lấy vùng đất này. Trận chiến Xích Bích nổ ra, Liên Minh Tôn, Lưu giành chiến thắng vang dội trước quân Tào. Sau trận chiến, Lưu Bị chiếm được một phần Kinh Châu và tiếp tục thực hiện kế hoạch chiếm lấy Ích Châu của Lưu Chương. Dù được các mưu sĩ khuyên nên dùng mưu kế để chiếm lấy Ích Châu một cách nhanh chóng, Lưu Bị vẫn quyết định dùng binh lực để tránh mang tiếng bất nghĩa với Lưu Chương. Những trận chiến cuối đời và bài học nhớ đời. Việc Quan Vũ tự ý phát động chiến dịch Tương Phàn đã gián tiếp dẫn đến thất bại thảm hại của nhà Thục. Kinh Châu thất thủ, Quan Vũ bị giết, Lưu Bị đau đớn quyết định phát động chiến dịch Đông Chinh để báo thù, bất chấp lời can ngăn của Gia Cát Lượng. Trận Di Lăng, quân Thục đại bại dưới tay Lục Tốn, Lưu Bị bỏ mạng tại thành Bạch Đế, kết thúc một đời chinh chiến đầy biến động. Thất bại của Lưu Bị trong chiến dịch Đông Chinh là minh chứng rõ ràng cho việc xem nhẹ lời khuyên của quân sư và hành động theo cảm tính. Lưu Bị, vị quân chủ nhân nghĩa hay con người tham vọng? Lịch sử luôn ẩn chứa nhiều góc khuất và cuộc đời Lưu Bị cũng vậy. Ông là người đầy tham vọng, luôn khao khát hoàn thành nghiệp lớn thống nhất thiên hạ. Tuy nhiên, chính lòng nhân nghĩa, sự trọng tình trọng nghĩa và tài năng thu phục lòng người đã giúp Lưu Bị chiêu mộ được nhiều nhân tài và tạo dựng được vị thế vững chắc trong thời Tam Quốc. Dù thành công hay thất bại, Lưu Bị vẫn là một trong những nhân vật lịch sử đầy phức tạp, khiến hậu thế không ngừng tranh cãi và nghiên cứu.